This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Mời quý vị trở về với đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện được mang tên Hai Khối Tình. Ông Sư ông ngồi châu mày ông suy nghĩ một chút rồi ông mới nói: bữa nay em Cúc đã học xong rồi, mà bây giờ ở trong nhà cũng không có ai, như vậy cháu tưởng nên thừa cái cơ hội này để mà tỏ thiệt cái tâm sự của cháu cho thêm rõ, tỏ trước mặt em Cúc, bởi vì em cũng là gái tân thời, cho nên không lẽ nào mà cháu lại giấu em sao? Từ ngày mà vợ cháu chết rồi, chẳng hiểu tại sao lần lần ở trong lòng của cháu nó lại sanh cái mối cảm tình với em Cúc. Trong mấy tháng nay có nhiều bữa cháu muốn thưa thiệt với thím rồi xin cưới em Cúc á. Ôi mà rồi cháu nghĩ em Cúc thì cũng gần thi rồi, cho nên cháu cũng dằn lòng mà đợi em học cho nó xong đi thì cũng chẳng có muộn gì. Nay thì em Cúc cũng đã thi đậu rồi, cho nên cháu cũng mới dám thưa thiệt với thím. Đó, thím với em Cúc đều biết rõ cái gia đạo của cháu. Lại thở nay coi cháu như là người thân ở trong nhà, cho nên cháu mới bạo gan mà nói ngay thôi, chứ cũng chẳng cậy mai mối gì trơn. Cháu xin thím suy nghĩ rồi trả lời cho cháu biết coi cháu có cái hạnh phúc được làm chồng của em Cúc hay không đó hả? Bà Phán bà ngồi ngẩn ngơ, bà coi bộ là bà bối rối lắm. Còn cô Cúc thì sao? Cô Cúc thì cúi mặt mà ngó xuống đất, sắc mặt thì coi vẻ cũng có vẻ là lo lắm mà nghe. Rồi cách hồi lâu bà Phán bà mới nói, bà nói vậy nè: ôi thở này tôi thương ông trạng sư cũng như là con cháu trong nhà vậy đó. Mà cái con cúc này nó cũng coi ông trạng sư như là anh ruột của nó à nha. Ông cũng biết tánh nó mà, phải không? Cái tánh nết của nó mà. Nó thì cũng biết cái tư cách của ông của ông cháu chăng, phải không? Đó. Tức là chớ không phải là xa lạ, cho nên cũng cần chi mà phải dò dẫm nữa, phải không? Tuy ông trạng sư trọng tuổi hơn nó mà lại có một cái đời vợ rồi, nhưng mà theo ý tôi thì cái việc ấy nó cũng chẳng quan hệ gì hết trơn á. Ông trạng sư nói như vậy á thì cũng đủ thấy là ông có một cái lòng thương con Cúc lắm à nghen. Vậy á, nếu mà con Cúc ưng á thì tôi gả liền à, tôi cũng không có ngăn cản chi hết đâu. Cái việc vợ việc chồng là cái chuyện trăm năm của nó mà. Lại nó là đứa có học, cho nên tôi muốn để tự do cho nó liệu định đó mà. Ông Sương nghe như vậy thì ông Sương mới đáp: dạ cháu rất cảm ơn thím nha. để cháu hỏi em Cúc thôi. Sau đó thì ông ngó cô Cúc mà nói tiếp. Thím bằng lòng rồi đó. Còn theo ý em thì em nghĩ theo thế nào? Anh được phép anh nuôi chút hy vọng không vậy? Cô Cúc ngước mặt lên. Cô lắc đầu và cười cười và nói anh trễ xe rồi. Ông Sương ông biến sắc ngang. Đó, không có về những cái lời tình nghĩa rất là quan hệ mình mới nói đó. Đã không làm cho cô Cúc cảm động được. Mà lại làm cho cô bật cười. Bởi vậy á, ông chưng hửng, ông ngó ngay cô mà hỏi. Ủa, em nói cái gì vậy em? Anh trễ xe là sao em? Cô Cúc nghe như vậy, cô Cúc mới nói. Anh không có hiểu hay sao vậy? Mình muốn một vật gì á mà muốn hụt á thì người đời này gọi là trễ xe mà. Ông Sương nghe như vậy thì ông mới nói. Anh xin em nói rõ thêm một chút được không? Anh muốn em nói rõ lắm hay sao vậy? Muốn lắm đó. Bởi vì á, hồi nãy á, anh lấy thiệt tình mà tỏ cái tâm sự của anh. Cho nên không có lẽ em không có lấy cái thiệt tình mà em đáp lại với anh hay sao? Như vậy á, em xin nói thiệt cho anh biết rằng là hả, trái tim của em đã có chủ rồi. Không có còn được tự do nữa đâu. Ông trạng sư Sương này, ông nghe dứt cái lời thì trong lòng ông lấy làm đau đớn lắm rồi nha. Một cái sự đau đớn mà phải gọi là nó lộ ra bên ngoài mặt, cho nên ông châu mày lại, ông ngẹn cổ ngồi ông trân trân như vậy đó. Rồi cách một cái hồi lâu, thiệt là lâu, thì ông mới thở ra, ông mới nói vậy nè. Tôi cũng không có về. Phải gọi là tôi cũng không về là cái phận tôi nó vô duyên như vậy nè. Có lẽ là cũng tại vì cái mãn số của tôi nó không được phép thưởng thức cái mùi trầm ấm về cái tình ái hay sao đó. Thêm lấy thiệt tình mà đối với cháu. Còn em Cúc cũng vậy thôi. Em cũng lấy một cái sự thành thật mà em đãi anh như vậy. Cho nên anh cũng cảm tình lắm. Thôi, không được gần nhau thì anh cũng buồn. Chứ anh không có phiền em đâu. Anh chúc cho đời em được hạnh phúc tràn trề. Được như vậy thì cái sự buồn của anh có lẽ nó cũng lần lần, nó cũng sẽ nguôi thôi hả? Ông Sương đứng dậy cáo từ mà ra về. Ôi, cái mặt nó buồn hiu ngăn. Bà Phán nghe câu chuyện của con nói hồi nãy thì bà còn đương rộn trí rối lòng ngăn. Cho nên bà không có biết lấy cái lời chi á mà cầm. Ông giữ cái ông Sương lại, phải không? Chừng mà ông Sương đi rồi á, thì bà ngó con, bà nói, ôi trời ơi, con gái đời nay nó theo tân học, nó tánh hết, nó kỳ cục quá à. Con thiệt là nói bậy bạ làm cho ông trạng sư ông buồn đó, con có thấy hay không? Cô Cúc cổ mới nghe như vậy, cổ mới đáp. Dạ, con nói chánh đáng lắm mà. Có chứ con có nói bậy ở đâu. Dầu cho con không có ưng ổng đi nữa đi, thì con cũng phải con kiếm lời khôn khéo mà nói cho ổng vui lòng chứ. Chứ sao mà con nói cục ngỗng như vậy vậy? Dạ, má muốn con thò mặt đặng anh trạng sư anh nuốt hoàng cái thuốc đắng qua cái cổ cho nó dễ, phải không má? Trời ơi, chi vậy? Anh lấy thiệt tình mà nói với mình á, thì có lẽ nào á, mình làm mặt, làm mày với ảnh được chứ. Con không có thể con ưng làm vợ ảnh được á, thì con nói ngay ra thôi. Chứ nói xa, nói gần làm chi cho nó dài công chuyện chứ má. Tại sao mà con không có ưng? Thì con đã nói hồi nãy rồi. Con nói làm sao? Thì con đã có cảm tình với người khác rồi. Con đã có hứa với người ta. Cho nên con không có thể ưng ảnh được đâu. Trời ơi, trời đất quỷ thần. Có chi đâu mà má kêu trời kêu đất dữ vậy má. Con làm như vậy thì xấu hổ quá à. Thiệt là uổng công má nuôi dưỡng dạy dỗ biết chừng nào hả. Trời ơi sao mà má gọi là má xấu hổ được má. Gái mới lớn lên mà lén tư trình với trai, không có đợi cha mẹ gả nữa. Làm như vậy mà còn không cho là xấu hổ thì còn cái giống gì mà là gọi là cái gia pháp nữa mà nói hả? Dạ, con sanh nằm nhầm cái đời mới nè. Má lại cho con học theo cái tân học nữa. Tự nhiên á, con phải có một cái tư cách mới chứ. Chứ con theo cái nề nếp xưa không sao được. Theo gia pháp đời nay thì con trai con gái lớn lên được tự do kết hôn. Chứ cha mẹ không có ép buộc về cái sự cưới gả nữa. Người ta yêu con, người ta tỏ tình với con. À, con cảm tình, con yêu họ lại. Vậy đó, hai trái tim hòa thuận, rồi hứa hẹn trăm năm với nhau. Người ta đợi con học xong, đó, rồi người ta sẽ nói với má đặng cưới con đó. Cái sự thương yêu nhau như vậy á, thì phải gọi là trong sạch cao thượng. Chứ có chi mà dơ dái hèn hạ gì đâu mà gọi là xấu hổ. Con có mất chinh mất tiết đâu mà mắc gầy chứ. Trời ơi trời, đợi tới mất chinh mất tiết thì còn gì nữa mà nói hả? Trao tình đổi ý với trai thì cũng là đủ hư rồi. Má theo xưa cho nên má gắt quá à. Người có học thức tự nhiên đa cảm. Mà hễ là đa cảm thì tự nhiên đa tình à. Ái tình là một cái ý nghĩ đẹp nhất của cái sự sống á. Nếu mà sống mà người ta kêu là không có nếm được ái tình á thì người ta kêu là cái sự sống vô vậy nha má. Thôi con đừng có nói nữa mứa, má nghe má buồn lắm mà nghe. Má hỏi con à, vậy chứ con thương người nào ở đâu, con nói cho má biết một chút ngang. Bà Phán nói như vậy thì cô Cúc mới trả lời thì để thủng thẳng rồi má sẽ biết mà. Ít bữa nữa người ta sẽ đến thưa với má đặng xin cưới con đó. Chừng đó tự nhiên má biết à má ơi. Bà Phán bà ngồi suy nghĩ rồi bà ứa nước mắt mà than ra. Trời ơi, má không hiểu tại sao mà trời đã khiến bụng con như vậy à. Má dám chắc dầu ai đi nữa thì cũng không có hơn được cái ông trạng sư xương cho được đâu. Người thì học giỏi mà lại người ta kêu là ăn nói lễ nghĩa, tánh tình thì thuần hậu ôn hòa, dễ thương quá trời quá đất à. Nếu mà con mà làm vợ trạng sư sương á thì má vui mừng lắm à nhan, má không có lo chút nào hết á. Cô Cúc nghe như vậy cười cười mà đáp: má à, má nói như vậy á là má do lý chứ mà má không có do cái tình. Lý với tình nó khác nhau lắm, không thể nào mà mình lấy lý mà mình đánh thối lui được đâu. Đánh cái thối lui cái tình cho được đâu ha. Người ta chết vì tình chứ có ai chết vì lý bao giờ đâu ha. Tình con nói tình, trạng sư xương cũng có tình với con vậy. Cô Cúc nghe như vậy thì lắc đầu rồi sau đó bước ra cửa không đáp với mẹ nửa lời nha. Tính đã hết cái chương 1 của cái Hai Khối Tình, một tiểu thuyết của cụ Hồ Biểu Chánh. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với chương 2 của hội Hai Khối Tình. Thưa quý vị, mặt nhật 8:30 sớm mai chói sáng lò trên cái bầu trời mù tô những cái rừng mây, có cái chỗ đen như là khói, có cái chỗ trắng như là bông nhang. Cô Cúc mặc một cái bộ y phục bằng cái lụa trắng, mai cũng thiệt là khéo, tay ôm sắp tiểu thuyết gói ở trong một cái tà nhật trình cũ, đi lẩn thẩn theo cái đại lộ Bô Na với cái cô Kim. Cô Kim này cũng mặc đồ trắng nữa nhang. Hai cô mặt mày hớn hở, bộ tướng thì gọn gàng. Thấy những hàng hóa phô trương trong mấy tiệm giữa bên đường mà cũng không có lưu tâm. Gặp trai liếc mắt mỉm cười đưa tình mà cũng không có gọi là cũng không có bỡ ngỡ nữa à nhen. tới báo quán Việt Nam Tân Phụ Nữ, hai cô mới ghé vô. Cô Kim hỏi thăm thầy ngồi gần ngoài cửa đó, coi coi cô Thanh Châu. Cô Thanh Châu là chủ nhiệm của tờ báo này đã đến phòng làm việc hay chưa? Thầy ấy mới gật đầu mà đáp. Dạ, đã lại rồi, xin mời hai cô đi thẳng lên lầu nghe. Vậy đó, cô Kim thì đi trước mà cô Cúc thì theo sau. Hai cô hăng hái mà bước lên lầu nha. Cô Thanh vừa thấy cô Kim á, thì đứng dậy mừng rỡ tiếp chào. Cô Kim á, tiến dẫn cô Cúc nói. Dạ thưa cô Cúc, là chị em bạn thân thiết của tôi mới thi đậu kỳ này nè. Bởi vì mến tài văn của chị cho nên cậy tôi tiến dẫn để biết nhau đó. Cô Thanh Châu bắt tay cô Cúc, coi bộ cũng vui vẻ mà nói. À, thì tôi cũng lấy làm vinh hạnh là được biết cô. Ước ao sao cho bọn chị em tân học chúng ta mỗi ngày một đông thêm, đông cho mau, đặng cạnh tranh với cái cánh đàn ông mà đòi nhân quyền của phụ nữ cho được đầy đủ, cũng như là cái hạng nam nhi vậy đó. Cô Cúc nhờ có học thức ở trường cho nên trí cũng đã tấn quá theo cái đời mới rồi. Xong ở trong nhà vẫn còn có một cái bà già, ta kêu là cái bà già xưa, ngày đêm thường nói những cái lời ôn hòa, những cái câu đạo đức. Bởi vậy cô nghe mấy cái tiếng cạnh tranh với đàn ông đòi quyền nhân của đòi nhân quyền của phụ nữ thì cô mới giật mình lo ngại, cho nên cô cũng bỡ ngỡ mà đáp. À, dạ em còn nhỏ mà lại quê mùa, sợ em không có đủ trí lực mà làm những cái việc lớn lao theo như cô nói đó hà. Cô Thanh Châu nghe như vậy thì cô Thanh Châu mới nói. Cô chẳng nên khiêm nhượng. Cái tánh khiêm nhượng là một cái tánh xấu xa, nó làm cho con người bạc nhược, không có dám tấn thủ, không có dám tranh đấu với ai hết đó. Đời này là phải tập cho được một cái tánh tự cường ha, đừng có sợ, đừng có nhường người ta, được như vậy thì mới có thể tấn hóa được. Dạ em cảm ơn cô về mấy lời khuyên của cô. Cô mới ra trường, ra khỏi cái nhà trường thôi ha, tâm hồn của cô cũng còn mê mẩn những cái lý luận luân lý theo cái sách vở. Thôi thì để thủng thẳng rồi cô sẽ thấy những cái luân lý của xã hội nó không giống với lại cái luân lý của giáo sư dạy đâu nha ha. À, chị giáo Kim cũng đã nếm mùi đời. Chắc là chị không những không cho những cái lời tôi nói đó là quá đáng phải không? Mấy cô đều cười à nha ha. Cô Thanh Châu mới dắt hai người khách lại một cái bàn viết gần cái cửa sổ phía trước mà giới thiệu với lại cô Minh Nguyệt. Cô Minh Nguyệt này là chánh chủ bút của cái tòa soạn. Bắt tay chào nhau rồi thì bốn cô ngồi chung quanh cái bàn ấy, đầy những cái sổ sách và cái nhật báo nha. Cô Kim á mới hỏi cô Thanh Châu. Chị ơi, chị làm báo coi bộ mệt lắm hả? Cô Thanh Châu mới trả lời. Thì cũng mệt nhưng mà cũng vui. Vui á vì mình lãnh cái thiên chức tối cao, đó là soi đường dẫn bước cho dư luận, binh vực và bào chữa cho công lý đó. Dạ, trong tòa soạn chị có đủ người dùng hay không vậy? Đủ. Chị hỏi chi vậy? Thế khi dạy con nít chị đã chán rồi hả? Cho nên chị muốn ra làm thầy đời hay sao? Không. Tôi hỏi thăm như vậy thôi. Bởi vì cô Cúc rồi nè, ở đây nè. Cô ái mộ văn nghệ học xong rồi ha. Cô muốn chèn mình vô cái làng văn. Tưởng như là chị thiếu người giúp ở trong tòa soạn thì tôi tiến dẫn cô vô mà giúp với chị đó. Cô Thanh Châu nghe như vậy rồi mới trả lời. Tôi cũng lấy làm tiếc. Cái lúc này tôi có đủ người phụ sự cho nên không có thể dùng cô được. Thở nay cô có tập viết báo rồi hay sao vậy? Cô Cúc nghe như vậy rồi rước mà đáp thêm. Dạ em chưa có tập viết báo nhưng mà em đã có viết tiểu thuyết rồi đó. Ủa vậy hả? Cô đã cho xuất bản được mấy bộ rồi? Cô Cúc nghe như vậy thì mới trả lời. Dạ em cũng mới soạn xong có bộ à. Mà vì em mất học cho nên em chưa lo xuất bản được. Ôi trời ơi, đời này tiểu thuyết gia phát hiện đông như là nấm mọc vậy đó. Nhưng mà phe đàn ông thì nhiều, chứ phe phụ nữ ta thì ít ai mà chịu viết lắm. Cô có chí, cô viết tiểu thuyết là quý lắm à nghe. Cái bộ tiểu thuyết cô soạn rồi đó, cô đề tựa như thế nào, cô viết về cái thể loại nào, tâm lý hay hoặc là xã hội, hay hoặc là diễm tình, hay hoặc là phiêu lưu vậy. Nghe cô Thanh Châu hỏi thì cô Cúc mới đáp rằng là, dạ em đề tựa là cái mảnh gương trinh. Mảnh gương trinh đó, thuộc về phụ nữ xã hội tiểu thuyết đó. Em có đem theo đây nè, xin cô xem coi nha. Như có được á, thì em nhường bổn quyền đặng cho cô đăng báo nha. Cô Thanh Châu nghe như vậy thì mới nói, thì hiện bây giờ trong tòa soạn tôi có sẵn tới 4-5 bộ tiểu thuyết của chị em gửi tặng mà tôi chưa có đăng báo được á. Cô Cúc mới gõ mở một cái gói mà trao sắp tiểu thuyết cho cô Thanh Châu nha. Cô Kim mới thấy như vậy, cô Kim mới tiếp. Tôi đã có xem thử rồi đó. Cái bộ tiểu thuyết này thiệt là hay đó. Cái câu văn thì giản dị. Mà cái truyện, cha ơi, nó ly kỳ nữa. Cho nên đọc rồi cảm xúc qua trời luôn. Cô Thanh Châu dở ra rồi chúm chím cười cười mà nói. Mảnh gương trinh. Cô đặt tựa nghe xưa quá. Đời này viết tiểu thuyết là phải đề một cái tựa nào cho nó hùng hào chút xíu, cho mới mẻ chút xíu, cho độc giả họ mới chịu chứ. Tại sao cô dùng là ba chữ mảnh gương trinh mà đề tựa vậy? Trinh về vật chất hay hoặc là trinh về tinh thần vậy? Chưa quen tranh biện mà lại bị bác bẻ thình lịch như vậy thì cô Cúc có hơi khiếp sợ, cho nên cũng ú ớ mà đáp. Dạ, ở trong truyện nó cũng miêu tả cái tâm hồn của một cái cô gái nghèo mà có sắc. Tuy cô sanh trưởng trong một cái xã hội trọng bạc tiền chứ không có biết trọng danh dự. Cái bọn nam nhi coi cái vườn phụ nữ như là vật để cho họ chơi cho vui. Nhưng mà cô giữ vẹn cái chữ trinh tiết của cô, không có bẩn nhơ lem luốc. Tại như vậy đó, cho nên em mới đề tựa là mảnh gương trinh đó. Cô Thanh Châu nghe cô Cúc nói như vậy thì nói rằng là thì nếu như vậy thì gương trinh của cô đây về vật chất, lý thuyết ấy nó cũng cũ kỹ lắm rồi, không có hợp thời nữa đâu. Cô Cúc nghe như vậy thì mới hỏi rằng là ủa sao vậy? Xin cô cắt nghĩa giùm cho em cái nha. Nghe như vậy thì cô Thanh Châu trời ơi, cô mới xen vô. Cái bực thanh niên thời nay quan niệm về cái chữ trinh nó khác hơn đời xưa nhiều lắm. Theo đời xưa thì nam nữ thỏ bất thân ha, con gái mà để cho con trai nó đụng mình là mất trinh rồi. Theo đời nay người ta kể cái trinh về tinh thần mà thôi. Bởi vậy con trai con gái mới ôm nhau khiêu vũ mà người ta cho là lịch sự, chứ phải gọi là không phải là người ta chê mất trinh mất tiết gì hết trơn đó. Nghe như vậy cô Cúc cô bối rối lắm, không biết có lấy cái lý nào mà cãi được, cho nên cổ không sao vậy, có ngồi có buồn xó à. Thưa quý vị, phần đọc truyện phần 2 của cái hồ biểu chánh ngày hôm nay, câu chuyện 2 Cối Tình được Hoàng Tính sẽ tạm dừng lại nơi đây. Để hẹn gặp quý vị trong lần sau để họ gửi tiếp cho quý vị câu chuyện 2 Cối Tình, tác giả là hồ biểu chánh lại. Chúc quý vị bình an, hẹn gặp quý vị trong phần đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.